Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần sám hối, tức là nghiệp căn lưỡi. Thì đây á, ở đây mình thấy là ông vua Trần Thái Tông á, là ông cho sám hối tức là hết thảy là 6 căn. Nhưng mà đại chúng thấy là 6 căn này á, nó đều nằm ở trong kinh Lăng Nghiêm, nói về công và tội. Chẳng hạn như cái lưỡi của mình á, được bao nhiêu công đức? Cái lưỡi của mình á, là nhờ cái lưỡi mà chúng ta nói cho những người khác nghe, họ chuyển hóa nội tâm, mà cũng nhờ cái lưỡi mà chúng ta biện thuyết các pháp môn mà Đức Phật chỉ dạy, mà cũng vì cái lưỡi mà chúng ta cũng rớt xuống 3 đường khổ, đúng không? Thì đại chúng nghiên cứu kỹ ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật ca ngợi về cái căn lưỡi rất là nhiều. Thì như vậy cái lưỡi này á, ngon cũng nó, đúng không? Ngon cũng nó mà dở cũng nó, tức là công đức cũng nó, mà gây nghiệp mà tạo tội cũng là nó. Cho nên qua cái phần này á, là chúng ta đi mình học kỹ về cái phần căn lưỡi. Cho nên á, cái thời Trung Cổ ở Ai Cập á, có một nhà hiền triết, ông tên là Aisapho. Lúc mà còn thiếu thời á, ông nhà ông rất là nghèo, cho nên ông phải đi ở đợ cho một cái người địa chủ. Thì một buổi sáng á, thì cái ông địa chủ cũng gọi ngài đến, ông nói là trưa nay nhà ông á có một số những người quý tộc đến, cho nên con phải ra chợ mua một số đồ để về mà làm rồi thết đãi, mà nhớ một điều kiện là toàn là khách quý không, cho nên cái món đồ này cũng phải là đặc biệt mà cũng phải là rất ngon, ngon đến mức độ mà chưa từng bao giờ mà có. Cho nên ráng cố gắng mà tìm những cái món ngon hoặc lạ để mà thết đãi. Để chúng biết mua gì không? Ông ra chợ ông mua toàn là lưỡi không? Tất cả những cái con thú mà nói về có lưỡi là ông mua về. Ông mua về xong rồi ông khi mà dọn lên á, thì tất cả mọi người rất đổi ngạc nhiên, trên bàn thức ăn á, toàn là lưỡi không? Lưỡi sao? Thì ông địa chủ này ông hỏi ngài mới là tại sao mà tôi nói anh á là một món đồ rất là ngon mà tại sao anh làm toàn lưỡi không? Thì ông nói thì á, bởi vì ngài không biết cái lưỡi này á mà nói ngon, nói ngọt, nói tất cả cái gì để người ta mà theo mình á, thích thú mình đều nhờ cái lưỡi hết, biện thiết rồi nói chuyện hoặc là cái gì, tất cả mọi cái đều nhờ cái lưỡi hết, cho nên phải nói là cái lưỡi là ngon nhất. Ông biết là ông này chơi khăm không rồi, ông địa chủ nè, cái tối là ông dặn, ông nói là bây giờ là trưa mai, bây giờ con hãy ra chợ mua cái món đồ gì mà dở nhất, dở mức độ mà dở tệ luôn á, về nấu một bữa. Bởi vì mai nay cũng có một cái đoàn khách lạ đến, mà khách này cũng quen biết gì nhiều à, cho nên là ra chợ mua một cái món gì mà dở nhất. Đại chúng kỳ này biết mua gì không à, cũng mua lưỡi không à, ông ra chợ ông gom toàn là lưỡi không, rồi ông nấu lên một bữa thức ăn giống như hôm qua. Ông này ông tức rồi, ông nói bây giờ nói mà nếu mà không ra chuyện là ông sẽ trừ lương. Ông nói tại sao mà ta dặn hôm qua là món ngon á, là ngươi cũng mua lưỡi, mà bây giờ ta dặn món dở mua lưỡi. Ông phân tích cái lưỡi á, thường thường nó nói lưỡi gì, lưỡi nó không có xương. Lưỡi có xương không à, ở Việt Nam có câu á, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, nói sao không được á, mà miệng có hoành không à, miệng có hoành, cho nên miệng gì à, miệng méo tứ tung, nói sao không được cái đó. Cho nên ngon cũng là cái lưỡi mà dở cũng là cái lưỡi, cho nên tạo nghiệp, mình gây nghiệp á, làm cho ta buồn cho khổ cũng là cái lưỡi, mà mình nói cho người ta thức tỉnh là cũng nhờ cái lưỡi, chứ bây giờ mình có lưỡi nói đâu được, đúng không? À, vừa rồi nè, có một cái ông Phật tử này lên nè, ông thăm mình nè, người ta nói ông nghe mà ông nói không được. Bây giờ ông bị gì? Ông bị cái lưỡi à, cái lưỡi ông bị mổ, bị ung thư mổ cho nên nói không được. Rồi tôi hỏi ông sống vậy ông chịu nổi không? Ông nói ông ghi trên tờ giấy là ráng chịu đựng lắm. Rồi tôi hỏi là chịu đựng ai? Cái ông chỉ bà vợ. có bà vợ ngồi kế bên nữa. À, bữa lên là thứ tư dắt lên á. Ông nói là tôi nói là ông bị cái này á, là ông chịu đựng rất là giỏi chứ không phải dễ. Bởi vì là trời sanh ra là cái người mà không nói được á là bị điếc, câm là bị điếc, đúng không? Mà đằng này là câm mà nghe, là cái chuyện đó không phải chuyện đơn thuần à, cho nên là ông phải chịu đựng dữ lắm không. Ông nói, ông gật đầu, hỏi chịu đựng ai? Chỉ qua liền, chỉ qua mụ vợ ở trong nhà chung mà nhìn là biết liền, mà thấy rất là tội đó. Đại chúng thấy không? Thì như vậy đại chúng thấy là cái lưỡi mình sao hả à, cho nên là trong nhà thiền nói sao, bớt nói là bớt nghiệp, mà nói nhiều á là nghiệp nó nhiều. Đó ra phải không? Mình thấy là đại chúng là những người mà tôi ít nói á, mình sợ hơn là những người nói nhiều. Bởi vì tôi ít nói mình biết nó nghĩ gì bên trong. Biết nàng nghĩ gì bên trong, đúng không? Người nào mà sống chung với mình mà ít nói mình mới sợ, không biết nó nghĩ gì bên trong, nó có đầu nghĩ gì bên trong. Lỡ đụng chuyện làm bậy mình sao, ví dụ, phải không? Còn mà đứa mà nó nói ra là mình phòng người đó. Chẳng hạn như là mình làm một cái chuyện gì đó đi, nói là ông mà làm nữa là tôi đập ông á, thì mình phòng ngừa liền, đúng không? Còn này nó im im cười cười không à. Đúng vậy không? À, cho nên đại chúng thấy rất là kỹ à, cái nghiệp căng lưỡi á. Cho nên ông vua Trần Thái Tông á, ông rất là, phải nói là rất là tuyệt à, ông nói về nghiệp căng lưỡi rất là kỹ. Thì bây giờ chúng ta đi vào phần chánh văn à, do nghiệp căng lưỡi cho nên từ cái món gì chúng ta thích nhất à, đây nói tham đủ mọi mùi, thích xác ngon dở, nếm hết các thứ biết rõ béo gầy à. Cho nên là mình được cái duyên may mắn là mình đi tu tức là mình thắng nửa đoạn đường tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp là sát sanh á, phải không? Ở đời á, mình thấy ở đời không, ai mà bây giờ tôi chứng kiến mà tôi ngồi tôi nghiệm kỹ lại á, là cái thân ngũ quẩn của mình á, là nó giống như một cái nghĩa địa để mà chôn những cái con thú. Bây giờ mình ngồi mình nghiệm nè, từ nhỏ lớn giờ mình ăn biết bao nhiêu con, nghiệm đi. Mình tu nhỏ chừng nào thì mình bớt tạo nghiệp chừng đó, phải bảo đảm là như thế. Mình đừng có tưởng là mấy con thú nó không biết, thấy không? Vừa rồi là hai vợ chồng cái bà bên Anh á, mới lượm cái con khỉ, tức là con tinh tinh á. Khi mà cái người mẹ nó sanh ra thì cái người mẹ nó bị chết, rồi hai chồng mới ẩm về nhà nuôi được 4 tháng tuổi, cái mới gửi vào trong cái sở thú lớn, rồi gửi trong sở thú. 1 năm sau mà đi vào thăm nó nhảy, nó ôm, nó mừng giống như là đứa trẻ nít vậy. Tức là nó biết người này là ân nhân của nó, người này là nuôi nấng của nó. Cho nên mình lớn tuổi mình đi tu là mình phải gắn gỗ, mình sám hối, khi mình tạo nghiệp sát nhiều, đúng không? Bao nhiêu thức ăn mà ngon ngọt béo bùi thì mình biết hết. Có những người họ nói là ở ngoài đời á là họ không thiếu một cái gì hết, là tham đủ mọi mùi. Món nào ngon thì mình thích, dở mình thích, đúng không? Đại chúng thấy là ngày xưa mà mình chưa đi tu, mình vào nhà hàng thử coi, mình thấy là tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp. Cho nên là gọi là nếm hết các thứ, biết rõ cái nào là béo, cái nào là gầy. Cho nên ông tướng quốc đổ ông tiệm á, tướng quốc đổ ông tiệm, một hôm ông đến gặp thiền sư Mã Tổ, ông hỏi là ăn mặn là tốt hay là ăn chay là tốt. Gặp mình là mình nói ăn chay rất là tốt này kia, nhưng mà thiền sư mới trả lời như thế. Ngài trả lời một câu như này: có lộc cần nhớ phước, mà quên phước thì lộc không còn. Có lộc là có gì? Thường thường tôi nói là lộc trời cho, có nghĩa là có lộc là mình sanh trong một gia đình quý tộc giàu có, mình cần cái gì cũng có hết. Mình cần gà có, cần vịt có, mình cần cái gì, tức là món ngon vật lạ trên thế gian này đầy đủ hết, mà mình không biết, mình ăn rồi mình tạo nghiệp. Hay như là có những người ăn gì, ăn ốc khỉ, rồi ăn cá mà rồi cá mà nó nửa sống nửa chết á, đúng không? Thì khi mà mình tạo nghiệp như thế thì phước mình nó giảm, mà phước mình đã giảm thì lộc nó hết. Cho nên Ngài nói là có lộc là phải nhớ phước, mà quên cái phước của mình đi á, quên phước đó mình tạo nghiệp á, thì lộc nó hết, từ từ nó hết. Cho nên cái người mà thọ hưởng nhiều thì nghiệp nó đến. Cho nên mình may mắn là mình ăn chay, tức là mình dừng bớt nửa nghiệp, mình không tạo nghiệp nữa, thấy không? Cho nên mình được may mắn là mình tu, mà mình tu về cái hệ bắt tông là chuyên về ăn rau cỏ. Và chúng thấy bây giờ chiều lại, bây giờ mình thử đi, mình lấy 1 ký rau, 1 ký thịt, cái mình đi qua một cái cầu, cái mình thả xuống, mình thấy cái gì nó chìm, rau nó nổi, mà thịt thì nó chìm, tức là cái gì nặng là nó chìm, mà cái gì nhẹ thì nó thăng lên, thấy không? Cho nên mình thấy cái người mà móc thôi nha, mình để ý cái người mà móc á, mình đi đá mình biết á, những người mà hệ như những bậc hòa thượng mà móc á, viên tịch á, mình đi nhiễu quanh cái quan tài mình thấy nó có hôi. Bởi vì tu mà đến cái giai đoạn đó là nó chuyển thành cái thuần dương rồi. Mình ăn chay khoảng chừng là 40 năm là bắt đầu nó tạo cái máu mình nó thuần dương, nó không còn là cái âm khí nữa. Bởi vì những cái con thú là dạng âm khí mà chết là âm khí, thì nó vào trong cái thịt mình á. Những người mà ăn mặn á là mình đi đám rồi, từ ngoài cổng mình bước vô nghe cái mùi hôi rồi. Mà ngược lại những người ăn chay là ít. Hay bây giờ mình đi trên một chiếc xe đò đi, thấy không? Mà mình mà ăn chay mà thuần rồi đó, mình lên là mình dội nó liền, mình phải bịt mũi mình lên một ngồi, mình chịu đựng một chút xíu cho nó quen mùi á, thì nó không bị ói. Ha, mình để ý coi, tôi chứng kiến luôn. Chẳng hạn như tôi qua bên Miến Điện đi thăm các thiền viện, bên đó có những cái thiền viện là họ ăn mặn, có những thiền viện là họ chuyên ăn chay, bên đó chỉ có một cái thiền viện Ba Ốc là ăn chay. Thì khi mình vào cái thiền viện đó, mình thấy cái con người mình nó nhẹ, nó cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Mà qua các thiền viện khác là chuyên ăn mặn á, mình thấy nó nặng đề, thấy không? Cho nên Đức Phật nói là khi mà Như Lai nhập Niết Bàn, dặn các ông là không được thọ các thứ thịt của chúng sanh. Bởi vì các ông là tu hành Bồ Tát mà, thương chúng sanh như con. Cho nên trong kinh Lăng Già là cấm chỉ luôn, đúng không? Không có cho thọ những cái thức ăn này. Cho nên là mình thấy rất là rõ đó. Cho nên nói là tham đủ mọi mùi, thích sát ngon dở, mà sát hại sinh vật để làm gì? Nuôi dưỡng thân mình, thấy không? Mình sát để làm gì? Nuôi dưỡng mình. Cho nên có những người ta nói là vật để dưỡng gì? hoặc để dưỡng nhân. Thì bây giờ chẳng hạn như mình nói vậy thì mình vào trong rừng thì nhân dưỡng gì? Nhân dưỡng vật, đúng không? Thì như vậy là trên thế gian này mạnh là hiếp yếu, mà yếu thì mình thua. Mà chẳng hạn bây giờ đại chúng thấy nè, mình có thể là mình ngồi yên cho những con muỗi rồi nó chích mình không? Đâu có được, đúng không? Chích nào mình cũng đuổi, phải không? Đó, trên qua cái phần này là nếu mà chúng ta không biết tu tập ở ngoài đời thì mình sát hại sinh vật rất là nhiều để nuôi dưỡng cái thân mình. À, thân mình trưởng thành mập mạp bao nhiêu là không biết bao nhiêu sinh mạng chúng sanh. Đó, cho nên cái phần này ông Vua Trần Thái Tông nói rất là rõ. Gì? Quay rán cá chim, nấu hầm cầm thú, thịt tanh béo miệng, hành tỏi ruột xong. Đó, ở đây nó rất là rõ. Cá chim là gì? Quay rán lên, rồi gì nữa? Nấu hầm cầm thú. Mà thịt á, thịt mà nó tanh tanh chút nữa rất là ngon. Mà ăn ba cái thứ đó phải cần cái gì? Hành nè, hẹ nè, tỏi nè, nán nè, hương cừ. Mà hành hẹ tỏi nhiều chừng nào thì rất là thích, gọi là hành hẹ, hành tỏi. Mà ăn vào rồi sao, khi mình thở ra sao? Vui lắm kinh nghiệm á. Khi mình thở ra thì cái mùi hành tỏi nó bốc lên, gọi là hành tỏi ruột xông lên. Mà khi mà ruột nó xông lên là gì? Ăn rồi đòi nữa, nào thấy no lâu. Tức là mình ăn bữa sáng nay, cái trưa cái mình thèm mình ăn tiếp, chiều mình thèm mình ăn tiếp, mình thấy lúc nào cũng thấy đói hết. Rồi cái một hôm nào đó cái mình đến chùa, hoặc là nhà mình có một cái giỏ chạp gì đó mà lỡ gia đình nấu đồ chay thì làm sao? Hoặc đến đàn chay cầu thần lễ Phật, cố cam bụng đói, đợi lúc quyệt mới xong. Đợi bụng đói ăn được. Nói thẳng một điều luôn, tôi có quen một cái người này á, họ không bao giờ ăn chay được. Họ xin vào đây họ làm công quả, họ nói là nếu mà cho ổng này ổng rất là giỏi về xây dựng, nói nếu mà con vào đây con công quả thì cho con ăn mặn con mới vào. Còn ăn chay ăn được, có những người ăn chay không được, thấy không? Cho nên mình mà ăn chay mình cảm thấy bình thường có gì hết á, là mình cái túc chi mình cũng có, nó không phải dễ, thấy không? Cái túc chi mình cũng sâu á. Rồi mà buổi sáng á, sáng sớm ăn chay thì ăn cơm rất là ít mà uống nước thì nhiều. Ông Vua Trần Thái Tông là ông hay thiệt á, ông biết tâm lý từng người luôn. Sáng sớm là ăn chay ăn được, cho nên cơm ít nước nhiều. Nên buổi sáng á, là những người mới xuất gia mà cho ăn cơm nhiều quá cũng được, cho nên đổi bữa mì gói, bữa hủ tiếu, bữa bánh mì cà ri, đổi món. Chứ bây giờ ăn cơm mới xuất gia mà thầy cho ăn cơm suốt cũng được, cho nên phải đổi món. Đúng vậy không? Nó cho nên gọi là sáng sớm ăn chay cơm ít nước nhiều. Mà tại sao vậy? Giống hệt người đau, tức là người bệnh á, giống hệt người đau gắn nuốt thuốc cháo. Giống như mà cái người bị bệnh vậy á, đó, giống hệt người đau gắn nuốt thuốc cháo. Rồi khi mà về cái chỗ mà chùa hoặc là miếu hoặc là đình rồi đó, không? Thì khi mà về nhà sao? Mắt đầy mỡ thịt, cười nói hân hoan, rượu chuốt cơm mời, nóng hay thì nguội đổi. Đó, mình cái người mà ở ngoài đời là ai vậy đó, không? Thấy mà thịt mà mỡ là cười rất là vui. Mà hôm nào đó mà dọn bữa chay thôi, nhìn ngó qua ngó lại. Tôi nói một cái điểm này, đại chúng nhớ một điểm nè. Tôi có quen một cái ông sư, khi mà ông nói là tôi nói á, ông không có hiểu. Chứ ngày xưa hoàng cái thời Đức Phật á, là khi mà đi khất thực là cúng cái gì ăn cái đó, mà cúng vào trong bình bát rồi các ngạn phải ăn mà từng món như mình tưởng tượng, mà chọn điều lên. Tôi qua bên Miến Điện mà các ngài đi khất thực á, mà khi mà ta cúng dường trong bình bát mà chọn điều lên hết rồi mình ăn cũng được, không có ra cái mùi gì đó. Tức là lỡ ta cúng đồ chay, đồ mặn, rồi cái bất cứ một cái gì ta trộn đều lên hết, đưa mình ăn cũng được, chứ không phải là dễ ăn. Hẹn như hôm đó người ta cúng cà ri, rồi cúng miếng thịt, hay là cúng con cá, con gì ta bỏ chung luôn, thì bắt buộc là phải trộn đều lên hết, bán cái mùi luôn. Đó, chứ không phải là dễ đơn giản đâu. À, rồi gì nữa, bày tiệc đãi khách, cưới gả cho con, giết hại chúng sanh vì ba tấc lưỡi. Đó, tức là bày tiệc ra đãi khách. Mà tại sao đãi khách? À, vì có con trai phải cưới vợ, con gái phải gả chồng, mà bây giờ mình làm đồ chay mình đãi không được, cho nên mình phải làm thịt, đúng không? À, cho nên là bây giờ ai mà có gia đình, mà có một cái gia đình này ở Cà Mau á, là hai huynh trưởng á, tôi nói thôi bây giờ đứa con gái mà nó lấy chồng á, thì thôi bây giờ làm đồ chay thử, thì quá trình á, gia đình á, được thành công á, là bên nhà trai cũng đồng ý đãi chay không có làm mặn, mà bên đàn gái cũng rất là vui là đãi chay luôn chứ không làm mặn, thấy không? Còn mình thì theo cái thế thường mình sợ đãi chay không ăn. Đó, cho nên đây nói là khi mình có con có cháu rồi đó, thì mình tạo thêm một số nghiệp nữa, bày tiệc đãi khách, cưới gả cho con, gì nữa, giết hại chúng sanh vì ba tấc lưỡi. À, cho nên những người mà nhà quê mà đám cưới họ giết con bò, giết con heo, họ tạo nghiệp rất là nhiều. Cái ngày hạnh phúc của mình mà chính là cái ngày đau khổ của chúng sanh. Mà bây giờ mình là biết tu rồi thì bây giờ mình phải chuyển. Ở đây tôi nói chung cho những người mà Phật tử họ nghe đó. Thì nữa, à, nói dối bày điều, thiêu dệt bị thêm, hai lưỡi bỗng sanh, ác khẩu giấy khởi. Thì bây giờ qua cái phần này ông vua Trần Thái Tông nói á, là cái lưỡi mình ăn thức ăn ngon, ngọt, bùi, béo, tất cả cũng là tạo cái nghiệp vì cái lưỡi. Bây giờ khi mà mình ăn ngon rồi làm gì? À, ăn ngon rồi cái mình ở không cái mình sanh lên cái chuyện thị phi, cho nên nói dối bày điều, thiêu dệt bị thêm. À, cho nên gì? À, hai lưỡi bỗng sanh, ác khẩu giấy khởi. À, cho nên trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển thứ 8 á, Phẩm Địa Ngục, Phật nói về cái nghiệp căn lưỡi, do cái nghiệp căn lưỡi mình tạo những cái lời nói thị phi, hơn thua, phải quấy, tất cả làm cho người ta buồn, ta khổ. Thì khi mình chết thì mình rớt xuống gọi là địa ngục, gọi là châu cày. À, đến cái phần mà phát nguyện á, ông vô Trần Thái Tâm nói là ông nguyện như thế nào đó, địa ngục hết châu cày đó. À, thì cái phần này nè. À, chớ nói lời vọng ngữ. À, tức là vọng ngữ nè, ác khẩu nè, lưỡng thiệt nè. Đó, hết thảy nhân duyên ác, trói buộc vào sanh tử, chẳng thể thấy đường lành, hai đời chẳng lợi ích. À, tức là đời này đời sau, tất cả ghét bỏ nhau, vọng ngữ hay khiến cho tất cả pháp trống rỗng, như người ngay đời này bú bán nằm trong miệng, sở dĩ tự chém thân là do nói lời ác. À, tức là sở dĩ á, mà đại chúng thấy cái bú mà nó chém vào thân, à, là gì? Do cái lời nói ác. Đại chúng để ý mình nghiệm này, mình thấy á, có cái con ếch á, mà nó nằm ở trong hang, thấy không? Mà người ta đi bắt ếch á, không bao giờ ta phát hiện được. Mà sở dĩ mà người ta phát hiện được là gì? Do ếch nó kêu, đúng không? Cho nên người ta nói là ếch nó chết vì cái lỗ miệng. Người ta ghét mình á, người ta không ưa mình á, là do cái miệng của mình nó không có được tốt, thấy không? Đó, cho nên có một cái bài thơ người ta nói như thế này nè: lời nói không là dao, lời nói đâu phải là dao đâu, à, mà cắt lòng đau nhói, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói một cái lời nào đó là xúc chạm á, nó không phải là dao, về người ta ăn được, ta ngủ được, nó chằn chọc giống như cái con dao mà nó cứa từng cái xớ thịt người ta. À, lời nói lời nói không là khói mà nghe mắt cay cay. Lời nói đâu phải là khói đâu, mà khi mà chạm vào mình rồi tự nhiên người ta phiền não, ta buồn, ta khổ, ta khóc. Nên lời nói không là khói mà nghe mắt nó cay cay, đúng không? Lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi. Lời nói phải là mây đâu, mà khi mình nói cái lời đó rồi thì huynh đệ cách xa nhau, không nhìn nhau nữa. Một cái lời nói thôi, mình là đỡ, là mình người tu á, chỉ cần mình quán chiếu nó, cái người đó nói gì chứ không phải gì, đúng không? Cho nên ở đây ý chúng tôi nói là mình hãy cẩn trọng cái lời nói dữ lắm. Sao không ngồi nghĩ lại nói những lời nhẹ nhàng? Phải không? Sao mình ngồi nghĩ lại mình nói những lời nhẹ nhàng trao đổi nhau? Phải đúng gì không? Cho nên á, tôn giả Xá Lợi Phất nói á, muốn buộc tội cho người nào đó thì mình phải có đủ năm pháp, hay nói khác hơn là muốn khuyên ai một lời nào đó thì thứ nhất là mình phải đủ năm pháp. Thứ nhất là gì? Một là thương mà nói, nhớ rằng thương rồi mình nói. Hai là gì? Nói chỗ không có người nào hết. Đúng không? Mình nói mà giữa đám đông là ta hận mình liền, kể cả thầy trò luôn. Mà nhiều khi mình có lỗi á, hẹn bây giờ mình có lỗi đi, là chẳng hạn ngày xưa tôi ở Trúc Lâm á, nếu mà ai có lỗi thì ông kêu lên thấp, chú ngồi đó, chú cái gì cũng tốt, cái làm việc gì cũng tốt, cái gì tôi thấy là chú làm là không có ai bằng, mà có một cái là chú sửa là tốt, phải không? Chứ sư âm mà sửa giữa đám đông mà chưa chắc thì người đó bỏ, nên mình nói cái đức của sư âm thôi, huống chi là mình. Cho nên mình nói mà giữa đám đông, giữa đại chúng là người ta hận mình lắm. Cho nên đại chúng biết là tại sao mà khi những vị hòa thượng mà tịch á, là có bốn người cầm cái lọng đứng bốn góc, không phải hầu, không phải hầu, mà gì? Bởi vì á, những vị hòa thượng mà lên đến cỡ hòa thượng nữa thì độ chúng rất là nhiều, mà khi độ chúng á, mình nói những cái lời họ bị xúc não, mà khi họ mất, mình mất ở thời Trung Quốc á, là những vị đó họ về mình tịch, họ phá cái quan tài mình. Trên bốn người đó là đứng giữ. Trong Bách Chưởng Thanh Quy á, nói rất là kỹ về điểm này, thấy không? Mình tưởng là đứng hầu chứ không phải, mà canh á, canh sợ những người mà đệ tử, dùng đệ tử ba trưởng á, cái bề nó đập nó phá. Mà cho nên là đại chúng thấy là cái lời nói mình phải khéo. Ta dùng ta nói là lời gì nữa? Thứ ba là gì? Nói từ tốn, nói đúng chỗ, mà nói gì? Nói thật với tâm mình. Cho nên chẳng hạn như đại chúng thấy không, có những vị chi sự ở trong chúng họ khéo á thì việc họ choi tròn, mà có những vị chi sự không khéo, việc người ta không chịu, người ta không thèm làm gì người ta, thấy không? Cho nên ngày xưa mà khi mà tôi làm nhà khách đó, sở dĩ mà sư ông mà giao tôi một cái trách nhiệm là tôi điều khiển mà cư sĩ và tập tu là choi tròn là có lý do. Sư huynh giúp tôi cái chỗ này đi, thấy không? Mình kêu giúp chứ đâu kêu làm, thì chẳng lẽ người ta không giúp mình, thấy không? Cho nên là một cái lời nói á, là có thể là cuốn ba quẹn quân, mà một cái lời nói là có thể là sơn hà xã tắc bị tiêu diệt, cũng vì lời nói. Cho nên ở đây mình thấy khéo, cho nên là sao không ngồi nghĩ lại, thấy không? Nói những lời nhẹ nhàng. Cho nên trong kinh mà A Hàm Đức Phật kể câu chuyện gì, có một cái bà này nè, ở bà sống ở trần gian, là bà nói suốt, nói nhức đầu, mà bà nói những lời ác khẩu, nói lời thị phi, nói lời ác khẩu, nói lời chi rỉa, nói trên đời này mà nghe giọng hẹn nghe bà tám là không sợ. Ví dụ khi bà chết thì do cái lời bà ác khẩu cho nên bà tái sanh lên, bà làm con rùa, coi không? Ai coi chưa? Bà tái sanh làm con rùa. Khi bà làm con rùa và sống trong một cái ao nước, thì một thời gian cái ao nước nó cạn, thì có hai con cò. Hai con cò này bà rất là quen thân lắm, hai con cò nó thường đến nó ăn cái ao nước đó. mà thấy nước nó cạn, cái con cò nó nói chị ơi, chị Tám, chị muốn qua hồ kia không? Anh Ba nói sao kỳ quá, tôi sao biết bay mà quá, anh nói cái chuyện kỳ quá. Thì con cò nó dễ lắm, bây giờ tụi tôi là mỗi đứa tụi tôi là ngậm cái cây nè, ngậm cây, còn chị là ngậm chính giữa. Tụi tôi mà bay lên thì chị chỉ có cần là chị gì, chị muốn an toàn là chị đừng có mở miệng, đúng không? Chị cảm đi, là tụi tôi sẽ đưa qua cái hồ bên kia yên ổn thôi, đừng có nói gì hết. Mà bà hứa cũng được, cái này thấy đơn giản dễ quá, ngậm cái miệng lại. Mà khi mà bay qua cái làng thứ nhất, mấy đứa nhỏ nhìn lên, ồ sao hai con cò nó tha giống cục cức quá. Mà tức lắm, bà là xưa giờ mà bà sống trong cuộc đời mà ai mà dám mà coi thường bà, nói là cục cức. Mà tức lắm, bà định mở miệng, các bà nhớ lại mình mở miệng mình chết. Bà ráng, là ráng chịu đựng, cái đi qua cái làng thứ hai thì mấy đứa con nít nó nhìn là nó thấy sắc cười của nó, ủa tại sao mà hai con cò bên đây tha cái gì mà kỳ cục, mà giống cái cục phân quá. Kỳ này bà chịu hết nổi, là bà định mở miệng mà nói là tụi mày sẽ chết chứ tao, mở miệng rớt bụp chết. Phật nói là con người cũng như thế, Phật dạy á, thấy không, mở miệng là chết. Nên trong nhà thiền á, trong nhà thiền thì sư Thạch Sương đưa ra công án, ví như có người ngậm cái cây, phải không, ở dưới này là quật thảnh, người ta đến là hỏi pháp, thưa thầy thế nào là ý tổ sư, mình trả lời là chết. Mà mình trả lời là chưa kịp là ý tổ sư gì không biết mà rớt xuống quật thảnh mình chết. Thì như vậy mình trả lời như thế nào mà mình không chết, mà cái ông tăng đó ông hiểu thế nào là ý tổ sư. Ở cơ phong của ngài Thạch Sương á, ngài đưa ra một cái công án, quý như có người ngậm cái cây mà ở dưới này quật thảnh, mở miệng là chết. Bữa tôi giảng công án của Thạch Sương rồi đó, thôi đi á, phải không, như là cho tàn trong miếu cổ đó. Đó, cho nên trong kinh phân biệt thiện ác sở khởi, Phật dạy cái người thế gian á, mà chẳng nói lời ác khẩu, chẳng nói lời chi rẽ, chẳng mắng chửi người khác, chẳng nói dối, chẳng thiêu dệt, thì hiện đời được năm công đức. Giờ ráng cố gắng mình gìn giữ khẩu nghiệp là được năm công đức. Một là gì? Nói điều gì ai cũng tin đó. Còn nhiều khi mình nói ra người ta ngờ quận tâm tin, là mình biết cái khẩu nghiệp mình chưa có chuẩn, phải không? Thứ hai á, là được tất cả mọi người gặp mặt mình ta mến ta thương. Thứ ba á, là khi mình thở ra một cái là thơm cái mùi hoa sen. Bây giờ hôm nay mình thở mình thử đi, mùi gì? Không có, mình nghiệm để mình biết là mình tu, chứ không phải mình ngại gì đâu, phải không? Ngàn giờ sáng cái mình thức dậy cái mình thở ra một cái coi thử, mà mình thấy mình hôi là mình biết rồi, chết rồi, kiếp trước là mình cũng tào lao dữ lắm, bây giờ ráng tu. Không, ở đây cái ai thơm mùi hoa sen vô đây lên tôi mừng cái đi. Đây ai có bên tăng, bên ni có không? Hả? Thấy không? Thở ra một cái là thơm mùi hương, mà mùi hương sen á, mà nghe nó thông thoảng gì đó, dưới gì đó. Đại chúng nhớ không, trong đệ tử của Đức Phật có một thầy tỳ kheo á, ông thở ra một cái là nghe cái mùi hương thơm. Cái ông giàu, ông cung vua Ba Tư Nặc cái tưởng ông là dùng cái quyển thực vậy, quyến rũ cung nữ, cho tắt ông súc miệng, mà càng súc càng thơm, càng súc càng thơm, mới đến trình Phật á. Phật nói là cái đời quá khứ ông là một vị pháp sư, mà ông cái giảng gì hết á, chiên là tiên dương công đức của các đức Phật, cho nên được đời này được cái công đức. Được cái công đức là khi mà ông cất lên một cái là cái mùi thơm nó bay ra thong thoảng. Đây chúng nhớ là cái tỳ kheo mà linh lanh không, đến mức độ mà khi mà ông tụng kinh một cái thôi nha, là ngựa nào voi có vua qua tư đặt đi ngang mà phải dừng là hết, đứng nó nghe đánh cách máy nó cũng phải, nó không chịu đi. ông thấy gì, ông phát tâm ông cúng 5.000 lượng vàng đó, ông cúng 5.000 lượng vàng. Thì tôn giả anh đang nói bây giờ bệ hạ mà muốn mà cúng dường á thì đưa tôi đem lên chơi, chứ nếu mà bệ hạ mà thấy mặt người này rồi là bệ hạ thối Bồ Đề Tâm. Ông ống tính thì quá trình mà khi mà đem vàng lên cúng dường gặp cái mặt người này là ông nói thôi đồng tôi cúng cúng, là khuôn mặt của vị tỳ kheo này xấu mức độ là không có ai là nhìn được hết, tưởng tượng được. Cái ông thắc mắc quá, ông hỏi Đức Phật á, Phật nói là đời quá khứ là khi mà Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn thì cái ông vua ông khởi lên một cái tính tâm là xây cái bảo tháp để mà thờ Xá Lợi, mà cái vị tỳ kheo này quan đại thần, ai cũng tỳ hỷ vui á, mà ông nhăn suốt ngày, ông bực tức, ông nói làm gì mà xây tốn tiền tốn của rồi. Nhưng mà khi mà xây lên cái bảo tháp rồi thấy đẹp rực rỡ quá, cái ông phát một cái tính tâm là ông cúng một cái linh treo lên cái ngọn tháp. Do cái nhân duyên đó cho nên ngày hôm nay được cái quả thù thắng là cái lưỡi của ông á, khi mà tụng kinh á, ai nghe cũng đều thích thú hết, cúng cái linh đó. Còn cái nhân mà ông gieo, ông khi mà ông nhăn nhó, ông bực tức, ông cáo bẩn rồi ông nói những lời ác khẩu, cho nên khi mà ông sanh ra thì cái quả nó cũng tương ứng là khuôn mặt ông rất là xấu xí. Mà do đời trước ông có kết cái duyên là xây bảo tháp của Phật Ca Diếp, bên đời này ông gặp Đức Phật Thích Ca, hay không? Cho nên là tôi làm gì tôi cũng tin lời Phật hết á. Nên là khi ngày xưa mà tôi qua bên Miến Điện mà đến cái ngôi bảo tháp mà đại chúng mà coi trên báo chí mà có một cái viên đá mà nó nằm lơ lửng đây nè, mà trên cái bảo tháp đó là thờ tóc của Đức Phật. Mà tội lắm nha, đặc biệt là ai mà qua bên đó thì người nam á là cư sĩ luôn thì mới được vào. Mà tội lắm, mà tôi dẫn mấy vị sư bà ở Việt Nam đi qua, gần 5 sư bà không cho vào, bắt đứng ngoài cổng, cảnh sát nó chặn lại em cho, năn nỉ cách mấy cũng cho. Mà chỉ có là người nam, không phân biệt là tăng ni hết á, người nam mới được vào rờ cái tháp đó. Mà họ lấy cái tích là gì? Lấy cái tích là tỳ kheo linh lanh nhờ cúng dường một cái linh mà đời sau được cái giọng tụng kinh ai cũng thích thú, cho nên là xung quanh họ bán cái phong linh nó đầy hết luôn. Thầy chú biết tôi mua nhiêu cái không? 50 cái tôi cúng. Tôi nói cái ông thiệt, cái vị tỳ kheo là mua một cái mà còn được gì, phải làm gì? 50 cái cúng treo đầy hết luôn. Thấy không? Mình tin tưởng là đúng Phật chứ. Mà mấy sư bà tội lắm, mua người mua hai cái nhờ tôi đem vô đâu được. Rồi đến đó là bắt đầu ngồi thiền, đại chúng ngồi thiền suốt một đêm luôn. Mà đặc biệt nhất là cái viên đá nó nằm muốn rớt xuống dưới núi luôn mà không rớt, nó còn chút xíu thôi mà mình lấy cái tay mình đưa qua đưa lại, nó giống như nó lắc vậy luôn mà không rớt. Mà trên cái đỉnh hòn đá đó là thờ một cái tháp gọi là tóc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi mà Đức Phật thành đạo tặng tóc cho hai vị thương nhân Miến Điện thờ trên đó, đó mình thấy rất là rõ đó. Đó. Mà khi mà sanh được lên cõi trời á thì tất cả chư thiên đều kính trọng người đó. Cho nên là mình thấy rất là rõ điểm điểm này nè. Rồi thứ năm là gì? Từ cõi trời mà sanh xuống cõi người thì miệng răng rất là xinh đẹp, người khác chẳng dám đem lời ác mà làm nhục. Tức là răng nó đều hết luôn. Còn răng mình bây giờ cái thưa, cái lòi, cái lõm là biết cũng chưa có xong, đúng không? Mình nhìn cái thân tướng mình biết đây là lời của Phật dạy mà, phải tin điều đó. Cho nên Phật dạy là ngày nay thấy có người từ lúc mới sanh ra đến lúc già chẳng bị ai làm nhục là do đời trước giữ gìn cửa miệng, nói lời tốt lành rõ ràng như vậy. Vậy các ông phải thận trọng lời nói, tức là cái lưỡi đó, đúng không? Bây giờ nữa, chửi mắng Tam Bảo, nghiền rủa mẹ cha, khinh khi hiền thánh, lừa dối mọi người, chê bai người khác, chê giấu lỗi mình, bàn luận cổ kim, khen chê này nọ. Đó, chửi mắng Tam Bảo. Có những người họ thấy một hai vị thầy làm một cái điều gì đó, họ gom chung luôn, họ tức tối, họ gặp ai họ cũng chửi, gặp mấy ông thầy đều chửi hết. Gọi là chửi mắng Tam Bảo, bảo trong đó có Tam Bảo á, rồi nghiền rủa mẹ cha. Rồi gì nữa, chê bai người khác, người khác thì mình chê, để chúng biết cái dùng, cái dùng cái từ chê bai không? Cái hạn như bây giờ mình chê trước mặt người đó thì thôi mình nói gì, nhưng mình chê xong rồi mình đi đến chỗ này chỗ nọ cái mình rao cái lỗi của người đó, gọi là chê bai. Mà cái lỗi của mình á thì che giấu, cho nên là trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, phẩm thập bất thiện thứ 44 Phật dạy: chẳng chê bai người khác, cũng chẳng sát thị phi, chỉ tự sát hạnh mình là chánh hay bất chánh. Đó là tinh thần của Sơ Tổ Trúc Lâm, tức là phản quan tự kỷ, soi lại chính mình chứ đừng có nhìn ra bên ngoài. Nhìn ra bên ngoài thì tức là mất cái con đường chánh pháp, chánh đạo. Mọi điều ác chớ làm, nên quăng làm điều lành, tự thanh tịnh ý mình là lời chư Phật dạy. Rồi gì nữa? Phê phan giàu có, lăng nhục người nghèo, xô đuổi tăng ni, chửi mắng tôi tớ, lời dèm thuốc độc, nói khéo tiếng đàn, tô vẽ điều sai, nói không thành có. Tức là ở đây nói về cho cái người cư sĩ, mình giàu có cái mình phê, đi chỗ nào mình phê hết, rồi những người nghèo khổ cái mình lăng nhục, mình chửi mắng. Rồi kế là gì nữa? Xô đuổi tăng ni, chửi mắng tôi tớ. Lời của mình nói ra giống như thuốc độc vậy á. Lời dèm là thuốc độc, mà nói khéo là tiếng đàn. Rồi chúng biết lời dèm gì không? Chẳng hạn như mình nói những cái lời gì đó ra, nhưng mà trong tâm của mình á, mình chê, mình khinh, mà ta nhìn cái tướng mình nó giống như là gì? Là nói những cái lời ngon ngọt, mấy người đó mới đọc á, đúng không? Tô vẽ điều sai nó không thành có. Cho nên trong kinh trong Tăng Chi Bộ quyển 3 phẩm gia đình Phật dạy á, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại khu vườn ông Arakamaka. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, gia đình nào thành tựu bảy pháp thì các ông mới đến. Đại chúng nhớ không, thiền sư Triệu Châu 40 năm chưa từng bao giờ viết thư ra thí chủ, đến mức độ mà cái giường ngày ngủ á, nó bị mục nó gãy. Rồi có những thí chủ đến đóng ngày cũng chịu, ngày lấy cái gốc cây ngày cột vào ngày ngủ, người xưa đây vậy, mà chưa từng bao giờ đặt chân đến nhà thí chủ. Ai nữa? Gần đây nhất là Hòa Thượng, cố Hòa Thượng á, Hòa Thượng Đổng Minh, cả cuộc đời ngày luôn, ngày ít khi mà đến nhà thí chủ lắm, khi không đến. Có những thí chủ mình biết rằng họ kính những vị lớn thôi nha, ngày như kính Hòa Thượng Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu, với thầy lớn, còn mình không coi gì. Mình đến đó nhiều khi họ coi thường mình, đại chúng phải lưu ý đến đó. Có một sư cô kể lại là ngày xưa khi mà sư âm, sư phụ Trúc Lâm, sư phụ Hùng Chiếu, những quý thầy lớn qua thì có ông bác sĩ này tôi giấu tên, ông mời hòa thượng đến nhà ông. Rồi mấy vị mà ni lớn nha, ni lớn thầy lớn luôn vào. Rồi khi mà vào, ông mở cửa vào, ông tiếp là sư âm Trúc Lâm, sư phụ Hùng Chiếu. Còn mấy cô lớn nha, bây giờ cũng là ni sư rồi đó. Hồi đó là cũng là ni sư rồi đó. Vào cái ông chặn cái cửa lại, nói là tôi chỉ mời sư âm Trúc Lâm, sư phụ Hùng Chiếu thôi, còn mấy cô tôi mời. Rồi mấy cô đó quê quá, nói tôi đi dạo dạo chơi chứ tôi vào. Chính cái cô đó kể luôn. Thấy không? Có những vị cư sĩ họ kính những vị lớn thôi, còn mình họ con ra gì hết á. Mà mình biết mình vào rồi bắt đầu họ coi thường mình. Cho nên đây Phật dạy là thành tựu bảy điều hay là bảy chi phần mới vào. Thứ nhất là gì? Nếu chưa đến thăm thì không xứng đáng để đi đến. Nếu đã đến thăm thời, không xứng đáng để ngồi xuống. Thế nào là bảy? Đó. Một là không vui vẻ đứng dậy. Tức là mình đến nhà thí chủ mình để ý cái họ ngồi nè, kêu mời thầy ngồi, biết rồi. Còn đứng dậy họ mời nó mời thầy ngồi thì mình biết là người đó kính trọng mình. Còn ngồi một chỗ nó mời thầy ngồi là biết xong rồi lần sau đừng đến nha. Nhớ kỹ. Mình học bốn bộ hàm là mình biết cái đời sống của Đức Phật ngày xưa rất là thiết thực. Mà cái đời sống ngày xưa chính là đời sống ngày nay. Cái người tu sĩ mình á, người ta kính nể mình, tức là cái con đường mô phạm, thành tựu con đường mô phạm. Là mình làm cái gì biết mà đừng có để cho thí chủ họ coi thường mình là khinh mình. Mà khinh mình á, là tổn thất, hai bên đều tổn thất hết. Mình cũng tổn thất mà họ cũng tổn thất. Công đức họ cũng thành tựu. Phải không? Mình thì cái duyên giáo hóa của mình nó cũng thành tựu luôn. À, nên một cái gì? Không vui vẻ đứng dậy. Hai, không vui vẻ chào đón. Thứ ba, không vui vẻ mời ngồi. Thứ bốn, có chỗ ngồi đem giấu đi. Ngày như họ mới mua cái bộ salon hay tin mình vào cái thôi đem cất giấu, ví dụ đem cái ghế gì xấu xấu ra ngồi, ghế nhựa đồ đó, nhựa mà hư á, ghế nhựa đó. Wow, à, ví dụ vậy nè. Năm, từ chỗ cho nhiều, họ cho ít. Hẹn như hôm nay họ định cúng dường cho mình là hai ổ bánh mì, ví dụ, cái gặp mặt mình giấu một ổ còn ổ thôi, không có cúng nhiều, phải không? Mà khi mình phát hiện ra hồi nãy mình thấy họ đi mua rõ ràng hai ổ mà sao giờ cúng ổ, là kỳ sao đừng có đến, nhớ nha, đừng có đến. Không vậy đó là kỹ. À, gì nữa? Từ cái đồ thù thắng họ cho đồ khô xấu, à, đồ ngon cái họ giấu hết, đồ nào mà xấu xấu dở dở là cho. À, thứ bảy, họ cho không có kính trọng, không có kính lễ. Này các thầy tỳ kheo, nếu họ thành tựu bảy pháp này, các ông không đến, hoặc có đến, đỡ có đến nha, thì đừng có ngồi. Chuẩn bị giọt. Phật dạy khéo lắm. Xong là xong mô Phật với chủ đi về có chuyện. À, bây giờ có điện thoại rồi đó, dễ mà ta. À, bóc điện thoại lên là nó thầy Bố Tú kêu tôi về làm thanh long gì đó, ví dụ. Nhớ đừng có quà. Gặp cái chuyện này là phải đi liền. À, Phật dạy rất là kỹ. À, rồi bây giờ chỗ này nè chúng ta phải học nè. Quán hờn nóng lạnh, phỉ mổ non sông. À, đại chúng hiểu chỗ này không? Chỗ này rất là sâu nha. Tôi tin dùng cái từ quán hờn nóng lạnh. Nghĩa là mình có nào mình tụng kinh mà nóng quá, mình ông ấy chứ, ông mà làm như trời nóng nực là làm cho tôi chịu không nổi nha. Quán hờn nóng lạnh, phỉ nhỏ non sông, mình bực tức. Mình cái gì mình cũng bực tức cao có. Nóng cũng bực tức mà lạnh cũng bực tức. Rồi mình chửi đẳng, rồi chửi đẳng á, chửi trời, chửi Phật, chửi mây, chửi mưa, chửi đủ. À, gọi là quán hờn nóng lạnh, phỉ nhổ non sông. Mà khi mình thấy đâu có gì đâu không? Mà cái con đường này chính là đi đến khổ đau, chấm dứt cái con đường hạnh phúc. À, cho nên cái tinh thần nhà thiền là phải thực tập. Tức là mình nóng mình cũng bực tức, mà lạnh cũng bực tức, cái gì cũng bực tức hết, cao có khó chịu. Là mình toàn gặp những cái bất như ý đến với mình. Ở đây mình nói thẳng luôn, ở đây có cái huynh đệ mình nè. Không phải là ổng quán hờn nóng lạnh mà ổng cái thân bệnh. Cho nên ổng làm một cái điều gì đó, ông bực tức cao có, ông lên tôi gặp hoài à, ông nhìn thôi ông đi về. Tức là cái phiền não họ bực tức lắm. Thấy không? Cho nên là chuẩn bị họ vừa phát tâm nhập pháp mình cho luôn. Nó đùng cái nhập cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta tạo một cái nghiệp đó thì cái năng lượng mình nó dự trữ. Mà khi mình chuẩn bị làm một cái việc gì để cho nó tương ưng để mình tu tập, chọn liền cản mình. Ghê vậy đó. À, tôi kể để chúng câu chuyện nó quan trọng lắm nha. Mình nương câu chuyện này mới thấy á, là cái đời sống phạm hạnh của mình rất là quan trọng để ngày mai khi mình ra đi. Lỡ là tôi nói đại chúng, lỡ mình thực tập cái con đường mà chánh niệm, lỡ mai kia mình tạm nhiệm gì không biết, mình rớt xuống địa ngục. Ví dụ mình gặp duyên mình cũng ra nhanh hơn cái người không biết tu tập. Bằng chứng như là bà Mạc Lợi Phu Nhân, phải không? Bà đổ địa ngục chứ bộ. Nhưng mà do đời sống bà tu tập hàng ngày, chánh niệm thu thúc trong ba nghiệp, nhưng mà chỉ có cái cận tứ nghiệp bà khởi một cái niệm nhớ lại ngày xưa mình tạo hai cái nghiệp đó thôi, nghiệp nghiệp dâm và nghiệp nói dối. Thì khi mà bà rớt xuống địa ngục rồi, chỉ quá chưa tới 7 ngày bà được lên cung trời rồi. Thì cái câu chuyện này, câu chuyện trong thiền thoại Nhật Bản kể lại á, là đàn này á, các anh chàng này khi mà anh mới sinh ra là anh ghét cha, ghét mẹ, ghét non sông, ghét xứ sở, tất cả cái gì trên đời này anh nhìn là anh muốn đập, muốn phá. Và lớn lên anh trở thành một cái người ăn cướp, mà ăn cướp này rất là ác. Ở trên đời này chỉ có cái con gì mà nó không nhúc nhích là anh giết thôi, chứ con gì mà nhúc nhích anh giết, kể cả con người. Hỏi mà anh gặp mặt là anh giết. Cái một hôm trên đường đi, anh lên đường đi này, anh đi để mà anh đi ăn cướp đó, thì bất ngờ anh gặp một cái con nhện chữa nó băng qua đường. Anh tức quá chịu hết nổi, là sáng sớm mà anh gặp con nhện này anh tức lắm. Anh dở bàn chân định đạp rồi, cái lương tâm sống dậy. Anh nghĩ con nhện này chữa thôi mình tha nó một lần đi, cái anh tránh qua đường đi. Thời gian cái anh già cái anh bệnh chết. Do tạo ác nghiệp cái anh rớt xuống địa ngục. Mà khi rớt xuống địa ngục rồi, bị địa ngục nó thiêu đốt khổ lắm, la nó khóc suốt ngày suốt đêm luôn. Một hôm Đức Phật đi ngang qua thấy cái chúng sanh nó khóc, nó rên khổ quá. Đức Phật khởi lòng từ, coi thử trong cái chúng sanh này có ai làm một cái phước thiện nào không. Thì quá trình coi hết luôn, chúng sanh nó đổ dưới địa ngục, nó chưa từng bao giờ làm một điều thiện nào hết. Mà cuối cùng mà khi mà Đức Phật nhìn vào cái quá khứ của anh chàng này, coi thử có làm, thì bất ngờ có một duyên phước đặc biệt nhất là anh tha con nhện chữa. Phật nói rồi, có cách cứu rồi, thấy không? Có cách cứu rồi đó. Và Phật dùng cái năng lực một sợi dây nhện thòng xuống á. Và anh đang chịu cái khổ cùng cực như thế, thì bỗng nhiên thấy một cái sợi dây nhện rớt xuống, chụp liền đeo lên leo, thấy không? Thì khi mà anh leo như thế thì tất cả những cái tội nhân mà bị đội địa ngục cũng theo lên anh luôn, leo lên anh. Khởi một cái niệm, nếu mà mấy đứa này nó leo lên như thế, cái dây này tức quá, rút cái dao ra, chặt, búp, chặt vậy nè, chặt cho nó rớt xuống. Thì khi bạn vừa khởi niệm chặt sợi dây thì cái dây nó đứt xuống, rớt xuống. Phật lắc đầu, kể cả Như Lai mà cứu còn không được. Bài học này có một cái kinh nghiệm gì đại chúng biết không? Bởi vì kinh nghiệm mà khi mình sống cuộc đời mà ích kỷ, nhỏ mọn, cái gì cũng cho mình hết, thì lỡ mai này mình gặp một cái duyên nào đó thù thắng, bước vào cũng được. Đại chúng nhớ một cái điều đó. Mình cái gì mình cũng vì tập thể, vì tất cả cộng đồng, vì tất cả số đông, phải không? Đức Phật dạy á, này các tỳ kheo, có một người ra đời vì số đông, vì nhân loại. Người đó là ai? Bậc chánh đẳng chánh giác, Như Lai vô sở chú, thấy không? Phật nói rất là kỹ. Còn ở đây mình thực tập cái công phu của mình mà vì mình không, cái gì cũng vì mình hết, thì mai kia giàu cho một chút duyên thiện duyên cách mấy cũng không bao giờ vượt thoát được cái khổ nạn, thấy không? Tưởng cướp mà suốt ngày nó cứ nghĩ điều xấu không? Cho nên mình thực tập cái con đường này rất là hay, là mình đi đúng con đường chánh hạnh. Mai kia lỡ mình tạo một cái nghiệp diễn biến, mình lỡ mình rớt xuống tam đồ khổ nạn, cũng có các vị chư Phật Bồ Tát cứu mình, do mình tạo một cái thiện pháp gọi là tích lũy nghiệp. Phải theo dõi cái chỗ này nè. Đó, cho nên là có những người mà hay gì, hay nóng giận, hay phiền não, hay cao có những người khác, mình ráng cố gắng, mình tập buông xả, ráng cố gắng. Cái con đường này chúng ta phải lưu ý. Rồi gì nữa? Tán dốc tăng phòng, bao qua Phật điện. Tán dốc tăng phòng là gì? Thiền thoại kể lại, thiền sư Phật Quang là một thiền sư rất là nổi tiếng.
mà thường thường Ngài lên buổi giảng, Ngài lên pháp tổ, cái pháp tổ Ngài gọi là bảo tổ, còn gọi là pháp tổ. Cái một hôm cái thiền sư Phật Quang đi vắng, cái ông thầy chi khách đang lên ngồi trên bảo tổ nói chuyện, gọi là tán dóc trong phòng đó. Rồi ông thầy chi sự, rồi ông thầy hương đăng, tất cả các ông thầy lên đều lên ngồi đó nói chuyện hết. Cái ông thầy giả bực không rồi. Ông nói như thế này: các thầy có biết đây là pháp tổ của thiền sư chăng, mà các thầy ngồi lên mà tán dóc suốt ngày? Thì ông thầy chỉ khách ông mở miệng: ai là không biết pháp tổ, mà thiền sư đi quá có gì đâu. Thì lúc này ông thì giả ông nói như vậy: thiền sư đi quá à, vậy các thầy hãy thay mặt thiền sư khai thị tiếp tâm cho tôi. Khi mà nói những lời đó rồi á, thì đại chúng không biết đáp gì hết. Thì qua cái câu chuyện này là gì? Là vào cái thời xa xưa rồi, có những vị tăng cũng gì? Tán dốc tăng phòng ba qua Phật điện cho ông vua Trần Thái Tông thấy. Thấy không? Đó. Cho nên thiền sư Pháp Nhãn á, thì sư Pháp Nhãn á, khi mùa đông đến, chính tôi trông thấy có ba hạng tăng có mặt trong cuộc đời này: tăng bậc hạ, tăng bậc trung, tăng bậc thượng. Thì ông thì giả hỏi là: bạch thầy, thế nào là tăng bậc hạ? Tăng bậc hạ khi mùa đông đến đốt củi, khi mà ngồi hơ lửa với nhau nói dốc, nói trên trời dưới biển, nói chuyện năm trên năm dưới là tăng bậc hạ. Tăng bậc trung là ngồi hơ lửa với nhau uống trà ngâm thơ, tăng bậc trung. Thưa thầy, thế nào là tăng bậc thượng? Tăng bậc thượng ngồi kiết già phu tọ, lạnh quá ngồi thiền, tăng bậc thượng. Hiểu chưa? Mình vậy nè, mùa đông mà mát mẻ thì ngồi thiền tu tập đó. Cho nên là kỳ cái nói khóa tu kỳ này á, tôi đi giảng các nơi họ nói là họ rất thích tham dự cái khóa tu kỳ này 3 ngày đông lắm á. Mà khi họ đến đây á, mình là chủ sân nhà, đúng không? Mà mình chủ sân nhà mình mà ba hoa Phật điện ra chết tôi bể luôn. Cho nên mỗi người đeo một cái giống như cái thẻ bài đeo ở đây nè. Ở bữa tôi dặn á, là hãy im lặng như bậc thánh. Ai mà chuẩn bị nói chuyện chỉ vô, hãy im lặng như bậc thánh. Đó là sự người ta thích, rất là thích là họ đi tu tập chỗ nào bất cứ cũng đều nói chuyện hết, nhức đầu họ chỉ không nói. Thì bây giờ họ nói: bây giờ thầy làm cách gì trong 3 ngày đừng có nói chuyện, đừng có thị phi, mỗi người chiêm nghiệm cái lời của tổ sư dạy, mỗi người tự quay lại chính mình. Nói kỳ này họ đăng ký, họ theo dõi thử. Rồi ở trong thiền hội kể lại cái huyện Linh Thọ, mùa an cư, lưu vương nhà Hậu Hán đời Ngũ Đại, ông thỉnh các vị hòa thượng, các vị cao tăng vào trong cung. Mà khi mà vào trong cung á, thì các vị gặp những cung nữ mà hỏi pháp á, thì nói hiên thiên suốt ngày. Đặc biệt nhất có một vị thiền sư, Ngài không nói gì hết, lặng lẽ ngồi thiền. Ông Quan Đại Thần, ông Quan Đại Thần tức là ông quan đại thần tức là qua một cái ông quan thái giám, một ông quan trực điện, ba vị đến thỉnh thiền sư Quan Âm nói pháp. Gặp mình ha, mình sao ba vị quan lớn mà thỉnh nói pháp là mừng quá, mà ngài lặng lẽ cái ngồi, ngài nói ngồi thiền. Thì ba ông quan này không có tức giận, mà còn một làm bài thơ tặng ông như thế này, viết cho cái điện Bích Ngọc: đại trí tu hành mới là thiền, bậc đại trí thiền môn thanh tịnh hãy giữ yên, nói khéo muôn lời đâu bằng thật, thu hẳn thiền môn chẳng lời quyền. tức là thiền là im lặng, không nói gì hết. À. Gì nữa? Những tội như thế vô lượng vô biên, ví như các bụi điếm không thể cùng. Sau khi mạng chung vào ngục bạc thiệt, cày sắt kéo dài, nước đầm rót mãi. À. Quả báo hết rồi, muôn kiếp mới sanh. À, dù được làm người lại bị căm bạc. À, tức là qua cái phần này á, thì ông vua Trần Thái Tông bây giờ ông làm gì? À, chí tâm phát nguyện về cái lưỡi của mình. Lưỡi gì? Một, nguyện ăn no vị vô thượng. À, bây giờ ông phát nguyện, bây giờ mình phát nguyện là bây giờ mình ăn thức ăn nhiều quá rồi, thì bây giờ mình ăn cái gì là vị vô thượng? Trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói về bốn thức ăn á, một là gì? Một đòn thực. Cái người tu của mình á, mình ăn thức ăn á, là ăn để mình sống, chứ không phải sống để mình ăn. Thì Phật đưa một ví dụ giống như là hai vợ chồng đi trong bãi sa mạc cùng đứa con, mà bây giờ là lạc đường, thức ăn hết mà nước cũng hết luôn. Thì bây giờ nếu mà ba người thì chắc chắn rằng sẽ chết hết, nên cuối cùng hai vợ chồng mới bấm bụng làm thịt đứa con. Phật nói này các thầy tỳ kheo, khi hai vợ chồng ăn thịt đứa con thì có khởi lên một cái niệm thèm nữa hay không? Thì các thầy tỳ kheo nói, khi ăn thịt đứa con rất là đau đớn, làm gì thèm nữa Thế Tôn? Phật nói cái người tu mình khi ăn cũng như thế. À, tức là không có khởi, nhớ nha, không khởi niệm đắm đuối. Nên có những người họ khi mà học đến chỗ này rồi, họ luôn luôn có một cái sự gọi là phản kháng, ăn mình đừng có ngon ngọt hơn gì hết. Thì ông bác sĩ nói sao? Là cái bao tử mình nó không tiết ra cái dịch nhờn, thành ra lâu ngày chày tháng cái mấy người tu bị bao tử nhiều lắm. Đó, cho nên là thiền sư Triệu Châu nói thì sao? Nếu mà thiền sư Năm Tiền nhé, thiền sư Năm Tiền nói sao? Nếu mình ăn mà mình không biết ngon dở là đồng với gỗ đá, mà biết ngon dở thì đồng với phàm phu. Như vậy thì sao? Thì như vậy là mình ăn như thế nào đó để cái tâm mình nó bình thường. Tức là mình không có đắm đuối một thức ăn này. Chẳng hạn mình ăn thức ăn này một bữa nay đi, chẳng hạn như bữa nay đi, mình ăn là thức ăn là canh bí. Cái khi mình ăn và mình khởi niệm, mình nói mấy cô này sao nấu canh chua ăn cho nó ngon ta. Ví dụ bởi vì mình ăn canh bí, nhiều người ăn canh bí không có ngon, không có được, mà thích ăn canh chua. Thì đó là bị cái lỗi, là mình kéo cái niệm quá khứ hôm qua về chỗ hiện tại, mất mình. Đúng không? À, cho nên mình chỗ này chút xíu thôi, mình nhích chút xíu, mình phải khéo cho mình có cái sự phản kháng, là cái bao tử mình nó không có tiết ra những cái dịch nhờn, là chắc chắn mình sẽ bị bệnh, bị đau. Thì mình làm như thế nào để mình bổ túc chỗ này, mình lưu ý. À, mình lưu ý chỗ này rất là mạnh. Đó. Rồi thứ hai là gì? Thứ hai là thức thực. Thấy không? Thức thực là gì? Thức thực là mình phân biệt đẹp và xấu. Hay như hôm nào đó có những người họ nói là mua một cái áo về mà đẹp quá rồi, về họ phân tích, họ chia chẻ, họ nhìn, họ ngắm gì đó, họ phân biệt đó, thì họ cũng no. À, Phật nói là giống như là gì? Một con bò mà bị lột da. Thấy không? Con bò bị lột da thì bị ruồi mũi nó chích, nó hút. Thì những người mà thọ những cái thức ăn này cũng bị như thế. Thứ ba là gì? À, thứ ba là xúc thực. Thứ bốn là thiền diệt vi thực. À, trên ngày nói là một nguyện ăn no vị vô thượng. Tức là mình nghe pháp là chiều nay mình không ăn mình cũng cảm thấy no. Ví dụ làm như mình nó lon lon, nó cảm giác như là mình ăn một cái thức ăn gì như thế, hoặc là mình đọc một cái cuốn sách mà mình cảm thấy là đủ rồi. Ví dụ, hoặc là chiều nay mình ngồi mình tu, mình cảm thấy là giống như là một lượng thức ăn vào trong cơ thể mình. Ở trên ngày nói là một nghiện ăn no vị vô thượng, đủ hết, không có thiếu gì hết. Hoặc là nghe pháp, hoặc là đọc sách, hoặc là sám hối, hoặc là tụng kinh, hoặc là cái gì đó. Cho nên gọi là mình phát nguyện là ăn no vị vô thượng. Hai, nguyện nhã hết vị cần tanh. Mình có ăn cái gì đâu mà tanh, tanh không? Là chúng ăn cái gì đâu mà tanh, mà mình phải phát nguyện là nhả hết ba cái thứ mà tanh hôi dơ giấy đó. Cái gì? Một, chúng ta hàm Phật dạy, một là tâm ngã mạn, tâm tập đố, tâm ích kỷ, tâm cuống vọng, nhả ra hết. Cho nên tại sao mà khi mà đại chúng mà khi mà đi vào mà tiểu tiện hay đại tiện có đọc cái bài kệ không? Ở đây các con ai đọc không? Còn không? Chắc tôi nghĩ ai đọc. Khi mình vào cái mình búng tay để búng ba cái mình đọc lên đó. Khi đại tiểu tiện nguyện cho chúng sanh dứt tham sân si, bỏ các điều ác, đúng không? Thì như vậy khi mình đại tiện có nghĩa là cái dơ cái bẩn này giống như là cái tâm tham sân si của mình bỏ hết ra, không có dính nữa, đúng không? Cho nên là vào nhà vệ sinh là phải đọc cái bài kệ đó. Cho nên là khi đại tiểu tiện nguyện cho chúng sanh dứt tham sân si, bỏ các điều ác đó. Ba nguyện biện tài trừ các hoạch. Bây giờ chúng sanh á, là nó bị hoạch là gì? Là mê lầm, là vô minh. Thì bây giờ mình phát nguyện là mình phải có một cái sức biện tài vô ngại để hóa giải sự cái mê lầm của chúng sanh. Còn nếu mình có cái sự biện tài thì mình nói không được. Bây giờ mình ráng cố gắng là mình tu tập như thế nào đó để có một cái sức biện tài mà một cái sức cuốn hút. Mình nói ra một cái là họ bị chấn động vào thân và tâm, họ chuyển. Thì bây giờ mình phát nguyện như thế nào đó để mình có được cái sự biện tài này à. Mà biện tài này có mấy cái. Một là pháp vô ngại biện, hai là nghĩa vô ngại biện, ba là từ vô ngại biện, bốn là biện vô ngại biện. Mà trong bốn cái biện tài này là trong kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển thứ 8 á, là nó chia bốn cái biện tài gọi là tứ vô ngại biện tài. Nó có là bảy thứ biện tài vô ngại của cái người tu về con đường thiền định. Nếu mà thành tựu á thì một là gì? Biện luận rất là nhanh chóng, tức là khi mình giảng mình nói pháp của tất cả các vị Phật thì trôi chảy không có vấp váp, nói nó suôn sẻ vậy đó gọi là biện luận nhanh chóng. Nghĩa là khi mà người ta hỏi một cái điều gì ra là mình biết là ý của chúng sanh này muốn nói cái gì để mình gỡ ra. Chứ còn người ta hỏi đường mình đáp nẻo, hoặc là mình nói vòng gọi là tam quốc chí á. nói chuyện là tam quốc chí, nó nẻo nói chuyện tôi không biết nói gì nữa. Gọi là chuyện tam quốc chí. Thì bây giờ mình phát nguyện mình nói sao mà đi thẳng vào trung tâm giác ngộ của chúng sanh, làm nó bật lên hiểu nhận được. Mình phải phát nguyện. Thứ hai là gì? Biện luận lưu lốt, nghĩa là thâm nhập thông suốt các pháp. Ở trong pháp mình đi ra. Ba là biện luận không hết, nghĩa là khi nói về Phật tướng của các pháp, lời nói vô cùng tận. Đại chúng nhớ ai không? Đó. Trong cái hàng tăng lữ mình có ai biết không? Đó là 5 phút em nhớ không? Ai? Đại sư Chí Khải, khi Ngài nhập trong cái định gọi là Pháp Hoa Tam Muội, Ngài nói cái gì mà 7 ngày 7 đêm nhớ không? Hả? Nhớ không? 7 ngày 7 đêm Đức Phật mà ra đời vì một điều kiện thôi là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Ngài giảng cái từ khai thôi nhá, khai thôi chẳng có gì. 7 ngày 7 đêm vô cùng tận. Khi mà được ở trong rồi là Pháp Hoa Tam Muội nhập rồi đó, rồi là vô cùng tận. Nói suốt luôn, nói là nói. Mà nói gì? Nói mà ta thích thú. Thế còn mà mình nói chừng 2-3 tiếng rồi, Thầy nói nhiều quá. Ví dụ nói mà ở dưới mà ta thích thú, ta nghe, ta cảm thấy giống như là mình rót một cái thứ nước là nước cam lồ người ta uống vậy. Có những người mà họ giảng pháp mà hay như á, có ông thầy này xưa ông dạy cái thường chiếu và thân với tôi lắm, tôi nói là thầy bây giờ thầy ra Hà Nội nha, ở đây là nhiều căn cơ mà thầy nói chừng một tiếng thôi hoặc là 45 phút thôi là cái xứ này con đang và không biết. Chứ mà thầy nói mà chừng mà 2 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi thôi là thầy có chỗ giảng. Ông tin thầy chúng biết giảng lần nhiêu không? 4 tiếng hồ. Tôi chứng kiến luôn, bữa đó tôi ra ở chỗ Sùng Phúc nè, thì thầy Sùng Phúc, thầy chủ trì Sùng Phúc cử cái thầy đã đi giảng. Mấy sư cô mà không có người giảng xuống thỉnh á, vừa thỉnh thầy mấy sư cô nói con sợ lắm thầy, con sợ lắm. Là 10 cô xuống thỉnh mà cắt cử thầy đó rồi, ai giờ đây con sợ lắm, con sợ lắm. Mà thầy đó thầy lớn á, nghĩa là mình xuống mình giảng là 4 tiếng là giống như làm gì, dùng cái từ gọi là tra tấn. Đúng không? Mình giảng phá bài giống như mình tra tấn qua vậy là chết. Cho nên nói thẳng một điều luôn là bây giờ tôi hỏi các vị bà thử luôn, các vị mà pháp sư bây giờ nổi tiếng là người ta giảng tệ lắm là 1 tiếng 15 phút, hoặc là có chỗ là 50 phút là hết. Cái thời buổi nào phải ngày xưa đó, nhiều khi mình giảng xong rồi mình nhìn ở dưới là đó, mình biết là ta nhức đầu lắm rồi. Mình giảng mà mình nhìn như thứ mà người ta bắt gió là mình phải là chuẩn bị chấm dứt. Tôi giảng tôi kinh nghiệm mà dù ta là ta nói là tôi nhức đầu nhiều lắm rồi ông. Ông giảng mà tôi nhức đầu lắm rồi là ta bắt gió. Có nghĩa là ở dưới ta khéo mà mình nhìn mình biết. Là mình cố gắng là mình phải hồi hướng. Đây là tôi đi kinh nghiệm à. Năm nay tôi giảng là tôi 33 tuổi tôi đi giảng rồi. 33 tuổi tôi đi giảng là năm nay 49 rồi. Là tôi kinh nghiệm đầy người rồi. Làm sao nữa? Mình giảng đến một giai đoạn là bắt đầu ta làm nè. Ta sực sống. Con ngồi đây sực sống lắm thầy. Thầy hồi hướng. Thấy không? Đó có những người. Cho nên là mình phải khéo cái này lắm. Mình giảng. Giảng mà sao mình quốc 1 tiếng rưỡi 2 tiếng rồi ta chạy hết luôn. Sợ lắm. Ta sợ lắm. Là bữa sau mình lên là ta nhìn khuôn mặt mình ta dội rồi. Nó ám ảnh. Thấy không? Ở đây tôi dạy á. 1 tiếng 15 mà 10 phút à, nghỉ. Ở đây tôi kinh nghiệm. Bởi vì cái thời buổi này nó khác hơn cái thời xưa, khác nhiều lắm. Cái thời buổi này là mình mà cho cuốn sách kìa cỡ dày rồi nha, mình về nha, 1000 năm họ cũng xem. Ai mà ra cuốn sách này chết. Nên bây giờ người ta kinh nghiệm nó ra cuốn sách. Hỏi ông quan biết nè, sách cỡ này mới coi. Đó, có ông quan nó làm bên những cái công ty hồi xưa nó làm á, là sách cỡ gì người ta mới coi, mà dày cái gì là thôi bỏ không luôn, hết được coi luôn, không bao giờ coi. Nên bây giờ ra sách mỏng mỏng về qua mây. Nên bây giờ mình phải khéo vậy. Tiếp nha, tiếp học hết cái này luôn. 4 là biện luận không thể dứt. Có nghĩa là mình nói là nó giống như là dòng suối vậy, chảy mãi mà không có một nạn quấn nào mà cắt đứt được hết. Tức là không có ngoại đạo tà ma, không có gì vào được hết. Thứ 5 là biện luận theo yêu cầu. Nghĩa là tùy yêu cầu của mọi người mà nói pháp. Tức là mình lên mình không có đưa đề tài hết, mà nói bây giờ ai cần gì cứ hỏi, tôi trả lời, ví dụ gì đó. Thứ 6 là biện luận về nghĩa. Tức là có khả năng nói về các sự lợi ích đạt đến con đường niết bàn. Thứ 7, biện luận về pháp cao hơn hết trong thế gian. Nghĩa là có khả năng nói đại thừa là pháp tột bậc nhất trong thiên hạ. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần mà 4 nghìn thích nói độ vườn xanh á, thì kỳ sau mình học đi. Cho tôi nói nữa nó quý thầy. Thầy nãy thầy nói là đừng nói nhiều, giờ nói nhiều nó kỳ nữa. Thôi chấm dứt hồi hướng. Đúng không? Rồi, hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đó pháp môn vô lượng thời nguyện học đạo vô thượng thời
Đây tôi nhắc hai điều.